chị em thân mến, chúng ta dành ít phút để nghiền ngẫm lại đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Lạ thay, đoạn tin mừng cho Chúa Nhật thường niên này lại rất hợp cho ngày lễ các thánh từ đạo Việt Nam mà chúng ta cũng mừng vào Chúa Nhật này. Tại sao lại hợp? Bởi vì đúng là đoạn tin mừng này cũng nói với chúng ta về những điều có thể xảy đến cho người môn đệ Đức Giêsu bị bắt bớ, bị bách hại, bị đem ra tòa, bị nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng thì lại thấy mình lúc nào cũng được Chúa gìn giữ. Thậm chí có thể nên nói rằng ngay chính lúc mà thân xác mình bị hoàn toàn tan nát, đứng kề cận với cái chết và chết đi nữa, thì ngay lúc đó mình vẫn thấy Chúa gìn giữ mình. Chúng ta dành ít phút để suy niệm về các thánh tử đạo, hay nói chung về các vị tử đạo. Các vị tử đạo ở Việt Nam đều có cái kinh nghiệm về những điều mà chúng ta mới học hôm nay, bị lôi ra làm chứng trước tòa. Họ đã từng bị nộp, bị đánh đập, bị điệu ra trước vua quan, minh mạng thiệu trị tự đức. Họ bị tra hỏi, bị thù ghét và cuối cùng là bị giết, giết dưới rất nhiều cách, không phải bằng ném đá nhưng bằng chém đầu, bằng treo cổ, bằng voi giày ngựa xe, bằng nhịn đói, bằng phơi nắng. Có rất nhiều cách người ta có thể nghĩ ra được để giết các vị tử đạo. Nhưng tất cả những gì các vị ấy chịu là chịu vì Đức Giêsu, vì danh Đức Giêsu. Và các vị này cũng đều có kinh nghiệm như bài phúc âm chúng ta mới học, là Đức Giêsu ở với họ, Đức Giêsu nâng đỡ họ ngay chính lúc họ tưởng như mình rất cô đơn, đứng trước những thế lực quá lớn và thù nghịch. Cái chết của một vị tử đạo cho thấy sức mạnh của Thiên Chúa được thi thố nơi một con người mỏng giòn, yếu đuối. Các vị tử đạo Việt Nam thường cứ bị cái chuyện này, đó là bắt phải bước qua một cái chữ thập, có khi chỉ là hai cành cây xếp ở trên mặt đất thôi, và họ cứ buộc, bị bắt buộc là phải bước qua điều mà coi là thánh giá, và họ phải làm chứng cho cái tình yêu của họ đối với Chúa qua cái việc bước hay không bước. Bước qua là thoát chết, được ở với vợ với con, được giữ lại cái chức mình đang có. Bước qua là vui vẻ. Chỉ cần không bước qua thôi, cuộc đời của mình hoàn toàn thay đổi và tất cả là sụp đổ. Các vị tử đạo thường bị đặt trước thánh giá và họ đã chọn. Chỉ cần một bước chân là mọi sự thay đổi, nhưng họ đã không chấp nhận bước qua. Có những vị tử đạo không bước qua nên người ta khiêng qua, và người ta khiêng qua thì các vị tử đạo ấy như ở Thánh Antôn Nguyễn Đích đã co chân lên để cho thấy rằng tôi không bước. Nhưng mà đứng trước thánh giá cũng có những người đã bước qua, sợ chết quá, đã bước qua, và sau cùng thì lại hối hận và lại đến nói với quan rằng bữa trước lỡ bước, bây giờ không bước nữa và tôi sẵn sàng chịu chết. Đấy là ba vị thánh người lính quân nhân tên là Âu Tinh Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt đã bước và đến với quan nói rằng tôi kỳ trước tôi làm sai, giờ tôi xin báo là tôi không bước. Và có những người được mời giả vờ bước qua thánh giá, tức là không bước thật, chỉ giả vờ bước thôi để quan có cớ mà tha, bởi vì ông này quá tốt với triều đình. Đó là thánh Mikae Hồ Đình Hy, một ông quan lớn trong triều đình, già rồi. Người ta bảo chúng tôi quý ông quá vì ông đã làm bao nhiêu điều tốt cho đất nước này. Hồ Đình Hy, ông cụ già ấy, có chịu giả vờ bước qua để được sống thêm ít năm không, và để giữ lại được cái lộc mà nhà vua ban không? Ông ấy bảo rằng không, tôi không chơi cái trò này, tôi già rồi, sống thêm cũng chả ích lợi gì, mà lại làm gương xấu cho những người đi sau tôi. Và cụ Mikae Hồ Đình Hư đã thắng được cơn cám dỗ ấy và chấp nhận cái chết. Đứng trước thánh giá là đứng trước một lựa chọn: tôi chọn Giê-xu hay tôi chọn tôi? Không thể có một giải pháp lấp lửng thứ ba được. Giây phút đứng trước thánh giá là một giây phút quan trọng. Anh chị em cứ nhìn thấy cái vị tự đạo ấy, thánh giá nằm trên đất, có bước hay không? Quyết định không bước qua thánh giá. Có nhiều người trong chúng ta cứ tưởng là ông thánh đấy là làm cái chuyện đó là dễ. Không dễ đâu. Bao nhiêu những trăn trở, bao nhiêu những đêm dài cầu nguyện, thắng được chính mình, thắng được những mời mọc khéo léo, thắng được những sợ hãi. Ai mà chẳng sợ bị chém đầu hay bị đâm. Thắng được những giằng co nội tâm, những người nhà của mình. Và như thế trong nhà tù hóa ra là những vườn dầu. Mà cuối cùng những vị tử đạo phải có khả năng nói rằng: nhưng mà con xin làm ý Chúa, nếu có thể được thì xin cho con khỏi phải uống, nhưng thôi xin đừng có theo ý con, mà con xin vâng theo ý Chúa. Và cuối cùng trong tù là tiếng xin vâng. Nên đến khi ra đứng trước thánh giá, người ta vẫn tiếp tục xin vâng. Đâu có phải thời Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức mới có tử đạo, mới có thánh giá, mà thời nào chúng ta cũng được đặt trước thánh giá hết á. Bước qua thánh giá là lương cao, là được bổng lộc, là được tiền bạc, là được an toàn, là được tiện nghi, là được đủ thứ. Thành ra đời này chúng ta cũng phải đặt mình trước thánh giá. Và chúng ta cũng như các thánh tử đạo ngày xưa, chúng ta cũng có nguy cơ bước qua. Bước qua là được nhiều thứ lắm. Chúng ta có bước qua không? Mời anh chị em lấy Rabboni số 142.